This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Hill, ở miền Nam California, xin trân trọng chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 67 độ ở tại thành phố Garden Hill, thưa quý vị. Và cao nhất hôm nay sẽ ở khoảng 82 cho đến 85 độ, thấp về đêm là 61 độ. Bầu trời hiện nay rất là nhiều mây bao phủ và thời tiết được tiên đoán cho ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật là cao nhất là ở vào khoảng từ 88 cho đến 90 độ và thấp về đêm là 62-63 độ. Đó là thời tiết tại Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Nhà vâng, Thục Đoan từ Dallas và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 86 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 91, thấp nhất là 64. Và bắt đầu từ đêm nay cũng như là tới ngày mai và luôn từng tới thì nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 70 cho đến 77 độ là cao nhất và thấp nhất từ 53 cho tới 57 độ mà thôi. Và riêng ngày mai thì cơ hội mưa rất là cao, 60%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì ngày hôm nay có thể có những trận mưa rào vào buổi chiều. Cơ hội mưa bây giờ đã lên đến 30% rồi. Nhiệt độ bây giờ là vào khoảng 88 độ, cao nhất trong ngày là 89 và tối mai xuống thấp vào khoảng 73. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn nữa, 86 cao và 70 là thấp, và Chủ nhật thì cũng giống như vậy. Và ngày mai cũng như là Chủ nhật là chắc chắn là sẽ có những cơn mưa rào và cơ hội mưa vẫn là từ 30% tăng dần lên đến thứ hai thì nó lên đến 60%. Đó là thời tiết cả ba miền. Và thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến một nạn nhân vụ máy bay MH17 đã được tìm thấy đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Các công tố viên Hòa Lan xác nhận thi thể của một hành khách trên chiếc máy bay mang số 17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào tháng 7 đã được tìm thấy đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Các công tố viên cho biết là nạn nhân này là người Australia. Các chuyên gia pháp y đã xét nghiệm mặt nạ để lấy dấu vân tay, nước bọt cũng như là DNA, nhưng không có kết quả. Việc tìm thấy mặt nạ dưỡng khí này được Ngoại trưởng Hòa Lan Frans Timmermans công bố vào cuối ngày thứ Tư, làm dấy lên lời đồn đoán cho rằng một số hành khách có thể đã biết được máy bay đang gặp rắc rối. Tất cả 298 người, gồm hành khách và phi hành đoàn, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bị bắn rơi vào ngày 17 tháng 7 trong khi đang bay qua miền đông Ukraine, chìm trong xung đột. Thân nhân của hành khách người Australia được thông báo về mặt nạ này ngay sau khi nó được khám phá. Nhưng mà thân nhân của các nạn nhân khác lần đầu được nghe về điều này trong cuộc phỏng vấn Ngoại trưởng Timmermans trên đài truyền hình. Kiev và phương Tây đã cáo buộc quân ly khai được Moscow hậu thuẫn bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 bằng một phi đạn đất đối không của nước Nga. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này và đã tố ngược Kiev hoàn toàn chịu trách nhiệm về thảm họa. Cái sự việc vẫn đang được điều tra. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ, kính thưa quý thính giả, trong khi đó thì tại Hồng Kông, người biểu tình Hồng Kông kêu gọi dân xuống đường sau khi mà đàm phán bị đổ vỡ. Bản tin cho biết là sinh viên học sinh Hồng Kông là trụ cột của phong trào dân chủ vào ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 đã kêu gọi giới trẻ tập hợp đông đảo và hãy chuẩn bị một chiến dịch tranh đấu dài hơi sau khi chính quyền từ chối thương lượng. Được biết là chính quyền vào tối ngày hôm qua đã rút bỏ các cuộc thương lượng với sinh viên biểu tình và nói rằng không thể tổ chức đàm phán trong khi mà các cuộc biểu tình mà họ xem là bất hợp pháp vẫn được tiếp tục. Một vài người dân Hồng Kông cho rằng là giới sinh viên cần phải xem lại chiến thuật để đạt được điều mà mong muốn. Và nếu mà họ đòi hỏi quá nhiều thì sẽ không đạt được sự đồng thuận, bởi vì chính trị phải là một cái sự nhượng bộ và mọi người đều phải hòa giải. Và người biểu tình đã yêu cầu trưởng quan hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh phải từ chức và cho rằng Bắc Kinh phải đảo ngược quyết định sàng lọc ứng cử viên cho cuộc bầu cử Hồng Kông vào năm 2017. Và số người biểu tình đã giảm xuống chỉ còn vài trăm từ con số hàng chục ngàn ban đầu tụ tập tại các địa điểm biểu tình trên khắp các thành phố.
Trong khi đó thì giao tranh ác liệt nổ ra hôm nay tại thành phố Kobani của người Kurd ở Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Giữa lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đẩy mạnh nỗ lực chiếm toàn quyền kiểm soát khu vực, các nhân chứng cho hay nhóm nhà nước Hồi giáo nã đạn pháo nhiều nơi trong thành phố trong lúc chiến đấu chống lại các tay súng người Kurd đang tìm cách ngăn cản chiến dịch hành quân kéo dài 3 tuần của nhà nước Hồi giáo trong thành phố biên giới chiến lược. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Syria hôm nay khuyến cáo rằng ít nhất 500 thường dân đang bị mắc kẹt tại Kobani và có phần chắc sẽ bị thảm sát nếu thành phố này rơi vào tay nhà nước Hồi giáo. Và hôm qua, thì phi cơ chiến đấu của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu tăng cường các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Kobani. Trong số các địa điểm bị tấn công, có các tòa nhà mà phe chủ chiến sử dụng. Và các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua loan báo rằng những tay súng người Kurd vẫn giữ quyền kiểm soát phần lớn Kobani, còn được gọi là thành phố Yan al-Arab, và đang chống cự không cho phe hiếu chiến nhà nước Hồi giáo giành quyền kiểm soát. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Ankara cho biết là ngày hôm nay thì theo lời của các giới chức tổ chức IAEA đã cho nói rằng nếu cuộc nói chuyện với là chính quyền Iran về vấn đề nguyên tử của Iran có thể được kéo dài nếu mà không đạt được một thỏa thuận nào vào hạn chót vào tháng 11 này. Iran và 6 quốc gia như là Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Trung Cộng, Nga và Anh đều hy vọng rằng họ có thể đạt được thỏa thuận nào trước cuối năm nay. Tuy nhiên, đối với cái sự cố tình kéo dài thời gian cũng như là sự vẫn phủ nhận của Iran thì khó mà có thể đạt được một thỏa thuận theo lời của một số các nhà phân tích về ngoại giao cũng như là một số các vị lãnh tụ về ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết như vậy. Và cuộc họp đã bắt đầu từ tuần này và sẽ kéo dài lai ra cho đến khoảng cuối tháng 11. Hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa ước. Phía bên Iran thì vẫn muốn phía bên Tây Phương phải bỏ bớt đi những biện pháp chế tài thì Iran mới có thể cho phép thêm các thanh tra vào để mà kiểm soát. Trong khi đó, tổ chức IAEA thì vẫn có những bằng chứng cho rằng Iran cố tình chế tạo một vũ khí nguyên tử. Ngược lại thì Iran vẫn cho rằng họ thí nghiệm với mục đích hòa bình thôi. Và đồng thời, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào sáng hôm nay cũng cho biết rằng có thể đạt được một thỏa thuận trước cuối tháng 11 này. Đây trong nghĩa.
Dạ, rời Trung Đông để quay sang với Á Châu thì thưa quý khán giả, hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã nổ súng qua lại hôm nay sau khi mà Bình Nhưỡng bắn một quả banh chứa truyền đơn của các nhà hoạt động Nam Hàn. Các giới chức quốc phòng của Seoul cho biết là họ đã bắn trả qua biên giới sau khi một vài phát đạn của Bắc Triều Tiên đáp xuống lãnh thổ miền Nam. Chưa rõ mục tiêu của các phát súng máy từ Nam Triều Tiên là gì và chưa biết các quả banh chứa truyền đơn có rơi xuống đất hay không. Hai bên chưa có báo cáo về thương vong. Một nhóm các nhà hoạt động ở tại Nam Triều Tiên phần lớn là những người đạo trị từ Bắc Triều Tiên đã gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang miền Bắc hôm nay đúng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Công nhân cầm quyền Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã từng cảnh cáo rằng sẽ có thảm họa khó lường cho quan hệ liên triều nếu như chính phủ miền Nam không ngừng các hành động như vậy. Trong quá khứ thì Bắc Triều Tiên đã từng lên án các vụ rải truyền đơn tương tự, kể cả một vụ trong tháng vừa qua. Tuy nhiên tới nay thì hành động rải truyền đơn của các nhà hoạt động chưa bị chính phủ Seoul ngăn chặn. Sẽ được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, trong khi đó thì Kim Jong-un vẫn biệt tâm một cách rất là bí ẩn. Lãnh đạo chế độ cha truyền con nối Bắc Triều Tiên đã không tham dự buổi lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động, không thăm viếng lăng mộ ông nội Kim Nhật Thanh, thân phụ Kim Chính Ân trong ngày hôm nay ngày 10 tháng 10. Và sau hơn một tháng mất dạng thì càng ngày có nhiều tin đồn về số phận của Kim Jong-un cũng như là chế độ Bình Nhưỡng. Vào thứ Bảy tuần trước thì một phái đoàn lãnh đạo Bắc Triều Tiên bất ngờ đến Hàn Quốc, và trong bối cảnh hai nước vẫn đang còn ở trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên từ một tháng trước đó và cho đến ngày hôm nay thì không ai biết số phận lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra sao. Và từ đó cho đến nay đó thì Kim Jong-un không tham dự bất cứ một sự kiện quan trọng nào của chế độ khép kín này từ ngày khai mạc khóa họp quốc hội cho đến kỷ niệm 69 năm ngày lập đảng cầm quyền. và tình trạng vắng mặt bí ẩn cũng như là lâu dài của Kim Jong-un gây ra nhiều cái tin đồn tại châu Á. Và trước những tin đồn này thì cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng buộc phải loan báo đó là Kim Jong-un khó ở trong người. Thế nhưng trong chuyến thăm viếng Hàn Quốc thì Phó Thống chế Hoàng Bính Thề đã phủ nhận các tin đồn này và cho rằng Kim Jong-un vẫn khỏe. Tuy nhiên theo giới quan sát thì cho rằng sự vắng mặt bất bình thường của Kim Jong-un trong một sự kiện khá là quan trọng này thì phải là dấu hiệu của một sự việc nghiêm trọng.
Dạ vâng, trong khi đó thì vào ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kiên quyết phản đối việc Bắc Kinh xây dựng phi đạo và những cơ sở khác trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ năm 1974. Phản ứng của Việt Nam đã được giới quan sát ghi nhận là cứng rắn, tương ứng với các mối đe dọa quân sự tiềm tàng mà các công trình này đặt ra cho Việt Nam cũng như các nước khác. Theo hãng tin Bloomberg của Hoa Kỳ, trong một bài viết công bố hôm nay đã trích dẫn một số chuyên gia nhận định rằng phi đạo cũng như các cơ sở khác mà Bắc Kinh xây dựng trên đảo Phú Lâm và quần đảo Hoàng Sa, ngoài mục tiêu xác lập chủ quyền thực tế của Trung Quốc trên những thực thể mà họ đã cưỡng chiếm bằng võ lực, còn có chức năng quân sự làm bàn đạp cho Trung Quốc khống chế toàn bộ Biển Đông. Theo ông Colin, chuyên gia tại trường nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở Singapore, thì vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào mùa hè vừa qua đã nêu bật các hạn chế của Trung Quốc trong việc giám sát khu vực từ trên không. Trong tình hình đó, Bắc Kinh sẽ phải biến đảo Phú Lâm, tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông, thành một trung tâm chỉ huy quân sự và điều hành kiểm soát mạng lưới giám sát toàn vùng biển. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, liên quan đến việc đối phó với vi khuẩn Ebola thì ngày hôm nay xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bác sĩ David Lamaro là một đặc sứ của Liên Hợp Quốc chuyên môn về vấn đề đối phó với các bệnh dịch. Ông cho biết rằng những trường hợp bị nhiễm Ebola sẽ gia tăng gấp đôi từ 3 cho đến 4 tuần lễ tại các vùng ở bên Tây Phi. Và việc đối phó với lại những bệnh nhân đã bị mắc bệnh này cần phải được gia tăng 20 lần nữa thì mới có thể ngăn chặn được sự bành trướng bùng phát của Ebola. Và ông David Lamaro cho biết rằng trong vòng 35 năm với cái chức vụ là đặc sứ của Liên Hợp Quốc về tất cả các vấn đề đối phó với những bệnh dịch ở trên toàn thế giới, thì ông cho biết đây là lần đầu tiên ông đã gặp phải một trường hợp bệnh Ebola và nó phát xuất và bùng phát rất là nhanh như vậy. Và ông kêu gọi tất cả các tổ chức từ thiện trên thế giới và cũng như là các tổ chức y tế của tất cả mọi quốc gia hãy cùng nhau đóng góp một cách thật là nhanh chóng hơn nữa thì mới có thể ngăn chặn được bệnh này để nó không có bùng phát ở tất cả những nơi khác. Đây là một bệnh dịch mà chính bác sĩ Navarro đã cho rằng rất là khó mà ngăn chặn, bởi vì thường thường những bệnh dịch khác thì chỉ phát xuất ở những vùng nông thôn, những nơi kém phương tiện y tế và vệ sinh, nhưng mà Ebola bây giờ thì đã lan tràn đến các thành phố và các đô thị ở tại bên Tây Phi. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Phần đầu chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh.
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta?
À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Quầy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè. Nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12.99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880, 422-0880. A1 Buffet Arlington, 12.99 ăn thả vàng luôn.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. nhờ cái sản phẩm cao thì mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV CoQ chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Em có biết Yumino Shinjuku Fukuidan là gì không?
Biết chứ, em đang định mua để mong trị bệnh ung thư cho ba. Vì Yumino Suzuki là sản phẩm Fukuidan duy nhất được bác sĩ Tajikawa khuyến khích sử dụng cho các bệnh nan y mà phải làm giải phẫu, hóa trị, xạ trị.
Ừ đúng rồi đó, thuốc này có chức năng làm giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, rất tốt cho ba.
Yumino Suzuki Fukuidan được nhận huy chương vàng, giải thưởng Money Selection.
Xin hãy cẩn thận với các sản phẩm giả mạo trên thị trường hiện nay.
Em sẽ gọi mua ngay để điều trị ung thư cho ba. 1-866-881-8828.
1-866-881-8828. 881-8828.
Thông báo quan trọng, thuốc Bắc Dương La Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Gorlin, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc Bắc Dương La Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trị nội, trị ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc Bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm, bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương, thuốc Bắc Dương Lai Cảnh tại Gorlin, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Kobani, thành phố của người Kurd, dọc theo biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ, đang có nguy cơ rơi vào tay phe hiếu chiến. Bộ Tư lệnh Trung Đông Quân lực Hoa Kỳ cho biết là các cuộc tấn công mới nhất ngày hôm qua nhắm vào một xe tăng, một súng máy hạng nặng và một số tòa nhà và các phần tử chủ chiến sử dụng ở phía bắc và phía nam của thành phố. Trước đó, thì các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ loan báo là những tay súng người Kurd vẫn giữ quyền kiểm soát phần lớn Kobani, còn được gọi là thành phố Anjal Arab, và đang chống cự không cho phe hướng chiến nhà nước Hồi giáo giành quyền kiểm soát. Người đứng đầu của ngành quốc phòng của Kobani là Ismet Hassan cho biết các đơn vị bảo vệ nhân dân, gọi tắt là YPG của người Kurd, đã ngăn được nhóm chủ chiến trong các cuộc đụng độ khốc liệt đêm qua. Nguồn tin này cho biết thêm rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đang nhận tăng viện từ các thành phố Syria như là Aleppo và Raqqa, sau khi đa số dân chúng địa phương tìm đường tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì các tay súng người Kurd tập hợp lại để có thể bảo vệ thành phố và kêu gọi sự hậu thuẫn của quốc tế. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không thể chỉ kỳ vọng họ đơn phương tự thực hiện cuộc hành quân trên bộ chống lại nhà nước Hồi giáo. Nhắc lại là ngày hôm qua, thưa quý khán giả, giới chức Mỹ và NATO tổ chức các cuộc đàm phán tại Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp nhiều hơn nữa cho liên minh toàn cầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Xin được trở lại với Dallas.
Kính thưa quý thính giả, trong khi đó thì Washington vào ngày hôm nay cũng đã bác bỏ phản ứng của Trung Quốc về cái thông cáo chung giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ bày tỏ về cái quan ngại tình hình trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki đã tuyên bố rằng: "Tôi nghĩ rằng lập trường của chúng tôi không thay đổi." Cũng cần nhắc lại là sau cái cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Obama vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đó, tại Washington thì hai bên đã ra một cái thông cáo chung, trong đó có đề cập trực tiếp đến vấn đề Biển Đông. Thông cáo viết rằng là hai lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng gia tăng do các tranh chấp hàng hải và khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh hàng hải, đảm bảo tự do lưu thông hàng hải trên không trong vùng này. Thông cáo cũng viết thêm rằng là tất cả các bên tránh sử dụng hoặc đe dọa vũ lực để thực hiện quyền đòi hỏi của mình, và cũng bên cạnh đó tìm kiếm một cái giải pháp hòa bình cho khu vực từ phía thứ ba. Và trong tuần này thì Trung Quốc đã có cái phản ứng về thông cáo chung giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ này. Lập trường của Bắc Kinh đó là tranh chấp tại Biển Đông cần phải được giải quyết giữa các nước trực tiếp liên quan thông qua đàm phán và tham khảo, và không có một bên thứ ba nào được can thiệp vào việc này. Trung Quốc đã đưa ra đòi hỏi chủ quyền bao trùm gần 90% diện tích của Biển Đông, nơi được đánh giá có tiềm năng tài nguyên cao. Và trong thời gian gần đây thì giữa Việt Nam, Philippines và hai trong số các bên có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông cũng đã bác bỏ đòi hỏi của Bắc Kinh qua các cuộc khẩu chiến cũng như là các vụ đối đầu giữa tàu bè Trung Quốc và hai nước này.
Dạ vâng, trong khi đó thì Washington bác bỏ phản ứng của Trung Quốc về thông cáo chung Mỹ-Ấn bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông. Hôm qua thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki tuyên bố bà nghĩ rằng lập trường của bà sẽ không thay đổi, và sau khi khẳng định Ấn Độ là một mối đối tác quan trọng, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận, và đây là trong những nội dung mà cuộc gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ và lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ họp mặt vào cuối tháng 9. Và trong thông cáo thì là Ấn Độ Hoa Kỳ kêu gọi hãy hỗ trợ để tránh sử dụng vũ lực. Và trong tuần này thì Trung Quốc đã phản ứng về thông cáo chung Hoa Kỳ-Ấn Độ. Và Trung Quốc đưa ra đòi hỏi chủ quyền rằng trên Biển Đông là của Trung Quốc. Và đây là một tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc cũng như là Philippines với lãnh thổ và những cuộc khẩu chiến và những đụng độ đối đầu giữa tàu bè của Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Philippines. Xin được trở lại với chú Huy Cơn.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters từ St. Louis, Missouri cho biết rằng vào tối hôm qua và kéo dài đến rạng sáng ngày hôm nay thì cảnh sát ở tại St. Louis đã đụng độ với ít nhất là vào khoảng 410 biểu tình trong một vài block đường ở tại phía nam của St. Louis để phản đối việc một thiếu niên 18 tuổi tên là Wanderick Meyer đã bị một nhân viên cảnh sát làm việc cho một cơ quan an ninh tư nhân bắn chết. Theo lời của cảnh sát thì cả hai bên đều nổ súng và cuối cùng thì thiếu niên này đã bị bắn chết. việc này sẽ làm đổ lửa, đổ dầu thêm vào lửa cho việc mà bên thành phố St. Louis đã gây ra bạo động suốt từ mấy tuần lễ qua về việc cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên không có mang vũ khí, cũng là người da đen, tên là Brown. Cảnh sát trưởng của St. Louis, đồng Sam Dostin, cho biết rằng đã có vài chiếc xe của cảnh sát bị đốt cháy, cũng như là một số các cơ sở thương mại tại khu vực này đã bị phá và hai người đã bị bắt. Ngoài ra thì không có những trường hợp nào trầm trọng hơn. Và cuối tuần này thì người ta lo ngại là sẽ có những cuộc bạo động phá hoại xảy ra khi mà cuộc biểu tình để chống lại vụ cảnh sát đã bắn chết cả hai người da đen này sẽ được diễn ra vào cuối tuần này. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, nhân cái ngày được gọi là kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô 10 tháng 10, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đốt pháo bông ở 30 địa điểm để ăn mừng. Và có nhiều lễ lạc gọi là Ngày hội văn hóa hòa bình, với nhiều mục như thể thao, múa hát. Trước tin này thì một nhóm sinh viên học sinh kêu gọi biểu tình chống và đề nghị dùng số tiền chi phí cho buổi lễ để giúp cho người dân đang đói khổ và nhất là cho các trẻ em nghèo. Trong số những người kêu gọi mọi người tiếp tay phản đối việc này có cụ bà Lê Hiển Đức, một gương mặt quen thuộc trong những cuộc biểu tình đòi dân chủ và chống Trung Cộng xâm lăng cũng như phong trào chống tham nhũng. Cộng sản lúc nào cũng hô hào xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, nhưng thực tế cho thấy chúng nói một đường làm một nẻo, dân nghèo càng nghèo hơn. Hình ảnh những trẻ em sống lây lất, còm cõi thiếu ăn, đứa lớn tha đứa bé như mèo tha chuột đầy rẫy khắp nơi trên các vỉa hè góc phố. Thế nhưng không thấy, không nghe, nhà cầm quyền có một chương trình nào giúp đỡ, cứu vớt nào cả. Còn tham nhũng thì tiếp tục phát triển theo tỷ lệ thuận, như lời của Chủ tịch Cộng sản Trương Tấn Sang ví về loài sâu trong nội canh. Không phải chỉ có một con sâu mà ông ta cho là một bầy sâu tham nhũng trong bộ chính trị đảng. Ông ta còn cho rằng muốn trừ khử rất khó, khó đến nỗi ông không dám gọi đích danh kẻ tham nhũng gọc Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ dám gọi là đồng chí X. Sau khi Nguyễn Tấn Dũng không bị trừng phạt tại Hội nghị Trung ương 6, còn Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ví tham nhũng như ghẻ ngứa và thú nhận. Đây là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp thật. Sốt ruột thì đôi khi chủ trương cũng sai. Ông sợ chủ trương sai thì những tên lãnh đạo như ông sẽ lãnh đủ. Nên mới đây ông ta lại có một câu tuyên bố khác. Trong buổi gặp gỡ với cử tri Hà Nội về việc chống tham nhũng, ông bảo phải cẩn thận vì tham nhũng cũng như chuột, muốn đập con chuột thì coi chừng vỡ bình. Câu ví von trật chỗ của Nguyễn Phú Trọng một lần nữa lại cho người ta thấy cả đám lãnh đạo đều không có đầu óc mà lại tưởng người khác ngu dốt. Tham nhũng nằm ngay ở bộ máy cai trị, nằm ở những tên lãnh đạo, nằm ở ngành công an cảnh sát. Cái bình chính là chúng mà con chuột cũng chính là chúng. Vì vậy Nguyễn Phú Trọng phải bao che cho cái bình hôi thối. Và chính những cái bình này đã làm cho người dân trở nên nghèo đói trừ chúng. Nghèo đến độ phải tự tử chết để người sống được tiền phúng điếu lo cho gia đình. Nghèo đến độ phải bán những bộ phận trên thân thể như máu, thận để kiếm tiền nuôi thân. Trẻ em người Hờ Mông tại Yên Bái nghèo đến độ bữa ăn chỉ là thịt ếch nhái, chuột hoặc chỉ ăn cơm với lá rừng. Nghèo đến độ ba mẹ con chỉ ăn chung một gói mì hay sáu học sinh cùng ăn chung ba con chuột. Nghèo không có phương tiện đến trường phải cuốc bộ đến 20 cây số trên vai vắt gạo, củi và rau ăn cho cả tuần. Thịt cá là giấc mơ cổ tích không bao giờ thành sự thật. Thế mà nhà nước chỉ chú tâm tới nào là pháo bông, nào lễ lạc sao cho đồ sộ để chứng tỏ nhà nước giàu sang và biết duy trì truyền thống. Như cái truyền thống đại lễ 1000 năm Thăng Long được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2010, mặc dù được tuyên truyền là để đánh dấu mối vinh quang của dân tộc, thế nhưng thực tế là để ăn mừng ngày quốc khánh của Tàu và của Đài Loan. Còn tượng vua Lý Thái Tổ ngự giữa trung tâm thì mặt mày trang phục lại y chang hình một người Tàu. Song song còn có bộ phim Lý Công Uẩn đi đến thành Thăng Long, nhưng mà từ xiêm y phong cảnh lại giống như một cuốn phim Tàu. Đó toàn là những dấu hiệu cho thấy Việt Nam chuẩn bị cho con đường Hán hóa rất kỹ. Một đất nước mà đối nội thì giới lãnh đạo khuyên không nên chống tham nhũng vì sợ đập tham nhũng, tức là con chuột thì đảng là cái bình bị bể lây. Còn đối ngoại thì từng bước một nhà cầm quyền thực thi di chúc của Hồ Chí Minh là dâng nước Việt Nam cho Trung Cộng để hoàn thành cái gọi là sứ mệnh thiêng liêng trở về cội nguồn đất mẹ. Nguyễn Phú Trọng đã hứa với Dương Khiết Trì, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn quan trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, mong giữ gìn, củng cố và không ngừng làm cho quan hệ Việt-Trung phát triển mạnh mẽ, ổn định và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước dựa trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt. Trước việc dân phản đối không nên đốt pháo để tiện cứu dân nghèo thì họ bảo, trong sự kiện trọng đại của dân tộc, người dân từ giàu cho đến nghèo, già đến trẻ đều được thụ hưởng thứ sinh hoạt xa xỉ nhưng đầy giá trị tinh thần, như lời Bác Hồ vào cái năm đất nước chiến tranh khó khăn gấp vạn lần, các chú cứ bắn pháo hoa cho dân vui. Tóm lại làm sao mà đập chuột được, vì chuột là đảng mà bình cũng là đảng, nên tham nhũng muôn năm tại Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.